Kính thưa thầy, con xin được trình lên hai câu hỏi mà buổi chiều lớp đã bàn cãi và nêu ra để nhờ thầy giải thích. Mặc dù cái câu trả lời nó đã bàn bạc trong các cái cuốn băng hay là các cái video tape, nhưng mà hai vấn đề này ngày hôm nay nó đã có cái cơ duyên được anh em nhắc đến. Cũng xin thầy giải thích lại một lần nữa. Câu thứ nhất, làm thế nào để quán thông?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan thông. Với cái phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành thực hành nhẹ, sáng thì có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn nếu các bạn siêng năng tu học. Thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Và mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Và trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc. Nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng, nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành. Câu thứ nhì.
Được, câu thứ nhì.
Thầy, thế nào là vọng tâm?
Vọng tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói hồi nãy đã rước vào chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là vọng tâm rồi. Không có yên. Muốn nhiều quá thì vọng tâm. Mà chúng ta cởi mở, hướng về thanh tịnh, đâu có còn vọng tâm nữa. Muốn nhiều quá thì biến thành vọng tâm.
Thưa thầy, thế nào là sống thật với chính mình?
Sống thật?
Sống thật với chính mình.
À, sống thật với chính mình, phải thật thà với chính mình, chứ sống thật với chính mình. Có chén nói chén, có bát nói bát, đừng sợ ai hết. Sống thật với chính mình. Đại nguyện ta thế nào, ta làm như vậy, thì sống thật với chính mình. Cái đại nguyện là dẫn tiến tâm linh. Mà chúng ta phát đại nguyện, mà chúng ta hủy bỏ đại nguyện, nguyện là tự chôn tâm linh. Mình thật thà với chính mình, thực hiện đúng đại nguyện sẵn có của chính chúng ta.
Thưa thầy, sau khi nghe cuốn băng Ngọc Đế 2 thì con chỉ tin thầy để thầy cho chúng con biết cái quan niệm như thế nào đối với đức được.
Cái luồng điển đó là của thiên thân Ngọc Đế từ Việt Nam chuyển qua và nhắc những lời quý báu, kêu những tâm linh chân hồn phải tự giác tự tu, không còn thì để ý lại nữa. Đó là đánh thức mọi người phải tự tu. Chúng ta may mắn nhất là có pháp trong tay. Cho nên hỏi cho tại sao ngài đến cứ dùi vô vi mà không dùi chỗ khác. Vì vô vi có cái pháp để hành. Và dồn cái thí điển của những người hành giả vô vi đã có nung nấu. Cho nên ngài mới chuyển tới. Cũng như ở Việt Nam, chúng tôi không có đi tìm kiếm thăm lại. Chính ngài đến cho chúng ta. kể cả những vị xưng là Quan Âm cũng đến với chúng tôi chứ chúng tôi không xin. Vì chúng tôi có sẵn cơ cấu tu hành trong thực hành và không có ý lại, chủ trương không ý lại, đó là đường lối của Ngài. Cho nên cái cơ hội này là một cuộc biến thiên thay đổi sự thật, mọi người đã thấy. Sự thay đổi kể cả không khí, kể cả thời tiết, kể cả chính trị khắp thế giới đều thay đổi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì cứu chúng ta? Có phải thanh tịnh không? Cho nên những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải giữ cái vốn thanh tịnh đó, chúng ta đã sẵn. Ngài xuống chỉ lịch, chỉ cho chúng ta thấy đường đi và hy vọng chúng ta tiếp tay Ngài để cứu được cái tiếp. Có cái hạnh Bồ Tát tu học, sửa tâm và hạnh hy sinh cao độ thì người đó mới mong cứu được chúng sanh. Cho nên chúng ta đã có cái mầm mống đó và đã thực hành. Chúng ta kính yêu Ngài. Kính yêu thật sự của bề trên. Chúng ta được ngày hôm nay ôm cái xác phàm này cũng nhờ Thượng Đế mà có. Chúng ta không nên phản bội. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên tu và khai triển về điển giới. Thì tất cả những lý luận giáo huấn đều là từ điển giới ban khai tâm thức của chúng ta và chúng ta phải thực hành mới đi đến. Rốt cuộc ta phải thực hành chứ không phải Ngài thực hành cho chúng ta. Nếu Ngài thực hành cho chúng ta, Ngài không cần xuống đây mang xác phàm mà nhắc chúng ta nữa. Kêu chúng ta thực hành đi về trong thanh tịnh của chính chúng ta. Cho nên những lời vàng ngọc quý báu chúng ta giữ đó để hành chứ không phải giữ đó để bán ăn ôm cái đó để sống. Không, chúng ta hành để đi tới. Thì luôn luôn nhắc nhở như vậy, đó là những lời quý báu. Tâm niệm của bạn đạo ở đây cũng mọi người cũng đều muốn hành, muốn giải thoát, muốn bỏ đời qua đạo. Nhưng mà cái nghiệp duyên của thế gian nó đang còn và chúng ta phải mượn cái cơ hội cứu mình và ảnh hưởng họ. Đó là cái danh sách của thượng sách của người tu học vô vi. Cho nên các bạn đã và đang đi nên cố gắng hơn trở về với thanh tịnh, chứ không phải nghe những lời nhắc đó rồi tôi ảo ảo tôi đi theo tôi làm gì vô ích. Có ôm chặt cái xác phàm, cái xác mà nhập điển đó, cái xác đó tôi đâu có biết gì cũng như các bạn mà thôi, trình độ đó. Nhưng mà cái lời siêu diệu cái đó là quan trọng. Các bạn phải bắt cái lời đó, bắt cái điển thanh tịnh đó, cực thanh cực tịnh đó để các bạn thanh với cái điển sẵn có trên bộ đạo. Cố gắng trở về cái cực thanh cực tịnh đó mới hòa tan với cực thanh cực tịnh. Chứ đừng nói tôi thấy tôi rút rút về là tôi thanh tịnh chưa. Còn thanh tịnh nữa đó là trước một phần mà có điển vậy thôi. Còn thanh tịnh nữa là khác rồi. Các bạn ngồi đó nhưng các bạn thấy hào quang bao trùm cái cơ tạng các bạn. Cái phạm vi các bạn ngồi. Phải hiểu chỗ đó. Cái sự chết sống không nghĩa lý gì đối với các bạn. Không còn lâu sự chết sống. Hết rồi. Ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết nữa. Mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những lời đó các bạn phải nghe đi nghe lại. Thấm thía thấy rõ tê ra hồn của chúng ta. Là liên hệ với Ngài không được nghĩ. Phải cố gắng xây dựng trở về thanh tịnh. Chúng ta mới hòa tan trong sự thanh tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái dũng chí các bạn vô cùng. Các bạn làm việc mà không làm được. Các bạn không làm mà làm. Cái đó nó lạ chỗ đó. Thế tại sao nói kỳ? Làm mà không làm. Mà không làm mà làm. Thì các bạn chỉ biết lo xây dựng cái luồng thanh điển của các bạn. Để cung cấp cho hư không đại định thanh tịnh. Thì tự nhiên là các bạn không làm mà làm. Mỗi đêm các bạn tu này. Cái bầu không khí có mấy chục người này thấy nó thương yêu nhau. Cởi mở, không có động loạn. Mà cái tâm thức này nó hòa hợp với đại tự nhiên. Với hư không đại định, chư Phật chư tiên phải chứng chúng ta. Mà chúng ta không cần, không đếm, không so đo. Có cho chứ cũng không lãnh, giữ tâm thanh định. Thấy chưa? Là các bạn đã làm việc. Các bạn đã cung ứng những cái tài năng thanh định cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta gặp nhau không còn sự lo âu, quên tất cả những cái sự. trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta sống trong giây phút nhàn hạ. Huynh đệ tỷ muội tương hội trong giây phút nhàn hạ sung sướng. Các bạn thấy không? Đó là cái bầu trời không khí, càng không vũ trụ liên hệ vũ trụ vào con người là một chứ không có hai. Đừng có chia hai mà nhầm lẫn. Các bạn thanh tịnh, các bạn sáng suốt là các bạn cung ứng thanh khí điển cho các càng không vũ trụ. Hòa với thanh khí điển càng không vũ trụ. Trong thực hành, sự tiếp nối đó vô cùng, tiến hóa vô cùng, pháp luân thường chuyển các bạn làm vô cùng, thì về trên cũng pháp luân thường chuyển vô cùng để cứu độ các bạn. Các bạn không còn sống lẻ loi nữa. Không sợ nữa. Xác này đâu có phải xác của bạn đâu nữa. Bạn mới chứng minh là cái xác phàm. Tôi không có cơ hội đem nó đi chôn đâu mà tôi nhìn là xác của tôi. Không. Tôi nhìn luồng điển của tôi. Sự thanh tịnh của tôi. Cả đó tôi phải nhìn nhận và ôm ấp. Còn cái xác này không phải xác của tôi. Giờ phút lâm chung không phải tôi có quyền ôm nó đi chôn. Nhưng mà người khác. Của thiên cả địa. Rõ ràng chứ. Tôi hiểu rồi thì cái tâm tôi thanh tịnh, tôi không có lo sự chết sống nữa. Tôi chỉ lo tu. Các bạn lo tu chừng nào thì các bạn về với ý chí của Thượng Đế. Không có khó khăn. Về với chư Phật không có khó khăn. Cứ nung nấu ý chí đó thì không có sự trần trượt có thể xâm chiếm các bạn. Và các bạn không có tạo sự trần trượt để xâm chiếm người khác nữa. Vì các bạn thành thật với chính bạn rồi. Không có gạt bạn nữa rồi. Thì các bạn sẽ lộ cái chân tướng, cái pháp tướng nó phải bộc lộ qua cái thể xác này. Nhưng mà bên trong nó đã có rồi, thể xác này mới hiện. Điển giới các bạn được chính rồi, cái pháp tướng các bạn mới mở. Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu đây không phải chơi đâu, có người ta chứng đàng hoàng. Có khối vô vi, có chư tiên, có cộng đồng vô vi chứ không phải một mình chúng ta đâu. Một người có làm được gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cả càng không vũ trụ đã và đang làm việc chung hội với chúng ta trong tâm lực. Cho nên chúng ta vì lễ cống cao ngạo mạn, sợ ma sợ quỷ, rồi đóng cửa và không mở trí cho chính mình thôi. Cái kỳ thật không có gì hết, hòa với tất cả đi. Càng hòa các bạn càng mạnh, càng lo sợ các bạn càng yếu. Thấy rồi chứ? Càng hòa càng mạnh. Thì tất cả những luồng điển xuống đều kêu chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta là người có pháp và đang xây dựng con đường thanh tịnh. Thì cứ nắm đó mà hành đi. Bỏ cái này bắt cái kia là hư. Nó trễ một lớp. Các bạn đụng đầu cho anh ta nhập rồi nó phải luyện các bạn một thời gian lâu các bạn mới đi tới được. Còn các bạn có phương pháp niệm Phật để tự chủ thì cứ việc tự chủ cho tới mức cuối cùng. Rốt cuộc là bạn phải trách nhiệm với chính bạn. Chứ không ai trách nhiệm hết. Cho nên bề trên thấy chúng ta tu mừng lắm. Cha thấy con ngoan lúc nào cũng mừng. Cha mẹ thấy giác, thấy con nó có hạnh đức, cha mẹ mừng. Đừng nói tới cha mẹ trời. Thấy không? Đường chúng ta đi, cho nên các bạn nghe để các bạn thấy rằng, cho là thiên liên đi xuống cũng nhắc chúng ta. Mà hy vọng chúng ta cộng tác để cứu độ. Muốn cộng tác thế nào phải tu cho có thanh tịnh. Cũng nói rõ ràng cho khuôn mặt, phải tu mới có thanh tịnh. Sao? Chứ không phải đòi các bạn năm thức giải 10 trên những chai rượu không có vụ đó. Cái đó là đập đầm bóng khác. Còn cái này khác. Cái này hành giả nói nhưng mà hành giả vẫn tỉnh. Và luồng điển sáng suốt bao vây và đưa những chân lý tiền niên cởi mở trong tâm thức của hành giả. Ngày dạy luôn người được nhập xác và phải học luôn và tiến luôn. Cho nên các phương diện đều tiến hết chúng ta nghe cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ. Để chúng ta thấy cái kỹ thuật siêu nhiên nó thế nào. Rồi tương lai cái siêu khoa học nó thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng. Sự diễn tiến về điển giới. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này không biết điển là gì. Kỳ thật chúng ta nhờ điển chúng ta mới có ngày này. cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho chúng ta mới có sự sống ở ngày này. Và chúng ta đi tâm chân lý. Mà chân lý là gì? Là luồng điển cái cả càn khôn vũ trụ. Và luồng điển tam thanh nó còn siêu diệu vô cùng. Cho nên chưa đi tới đó không biết thôi. Cho nên các bạn mà đi tới đây, tới Bồng Lai tiên cảnh rồi thôi, các bạn đâu có thấy, đâu có thấy cái sự
dứt khoát chủ kiến. Người tu vô vi cần dứt khoát chủ kiến thì mới tránh được sự mê lầm, thì hồn mới được thanh nhẹ, tự hiểu chiều sâu của đạo mộc. Tâm không giấy bận và ô nhiễm bởi chấn động của ngoại cảnh, dứt khoát và thanh tịnh trên hết, chẳng còn nuôi dưỡng sự luyến tiếc trần trược. Hướng thanh tự đạt chiều sâu của tâm đạo, không khác gì người từ dưới chân núi bỏ công đi lên đỉnh núi. Không khí hoàn toàn đổi mới, nhẹ gánh chi đã đến rồi, thảnh thơi vô sự. Quy không và không muốn ôm nghiệp, giá trị vô cùng của trời đất lúc nào cũng nung nấu trong thâm tâm. Bằng lòng thực hành trong thanh tịnh để tiến hóa, thay vì ôm chấp để tạo khổ cho tâm lẫn thân, dứt khoát thu tánh hành đại đạo, giải tiến trong đại la của càn khôn vũ trụ, tự khai triển hội nhập với nguyên khí diệu thanh của trời Phật. Tâm không động từ từ phát hiện duyên lành tận độ sẽ diệu tiến tâm linh đến cõi vô cùng sáng lạng, tràn đầy yêu thương và xây dựng. Tâm lành và thanh tịnh là quý giá nhất của quần sanh hiện tại. Biết thương quý mình thì phải biết thương quý người. Thành quả tốt đẹp không ngờ được do trời đất đã chuyển thành sự thật. Nhìn được, hiểu được và thấu triệt được là điều lành của nhân loại ở tương lai. Đêm đêm lo tu, ăn năn sám hối thì tương lai phần hồn sẽ được tốt đẹp. Sẽ có đất dừng chân khi điển tâm phát triển đồng đều và thanh tịnh. Sự quyền diệu của trời Phật hằng cứu giúp quần sanh đối với người dạy công hành triển thì sẽ hiểu rõ điều này. Ngược lại, người biết phê phán mà không hành thì suốt kiếp sẽ bị bơ vơ. Nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng phần hồn mà nhiều người trí ấp năm đảng, bất chấp quy lực của trời đất, tự tạo khổ cho chính phần hồn của họ. Họ đọc cho nhiều sách nhưng không biết cách áp dụng, còn tệ hơn người không đọc mà chịu thực hành. Khai triển thực chất của tâm linh là ánh sáng và thanh tịnh. Tôi và anh, chúng ta chung sống trong bầu thanh khí của trời và đất, cùng chung hít thở giải tiến tâm linh, sống trong sự nghịch thuận của tâm thức. Ai ai cũng muốn có sự quân bình và công bằng diễn tiến từ trong tâm thức cho đến mắt thay tai nghe, cùng chung nguyện vọng thâm sâu và cỡ mở, nụ cười trong sự hoan hỷ và vui vẻ, thể hiện tâm tình quý yêu của trời đất. Chỉ có vui không có buồn, vui trong thanh tịnh và trật tự, tự đạt nguyện vọng thanh cao trong xây dựng, không còn xa cách và bỡ ngỡ lẫn nhau. Cao thấp cũng đồng nhịp sống của cả càn khôn vũ trụ, nhìn nhau thấy nhau và mách bảo cho nhau những điều không cần thiết. Tình tiền duyên nghiệp đều là tạm, chỉ có tự tu sửa mới hiểu điều này. Bằng chứng là lúc nào chúng ta cũng chung hợp cùng trời đất qua nhịp thở sẵn có, rất cần sự thanh tịnh để nhận diện với nhau. Từ tiền kiếp cho đến bây giờ, luân lưu trong dịch lý của trời đất, tròn trịa xây chiều hướng dẫn tiến hóa, muôn chiều thức giác là không không trong thanh tịnh. Tâm linh thật sự đến với ánh sáng diệu thanh của trời đất. Tôi và anh hai vị trí khác nhau nhưng cuộc sống là một. Thầu phóng như nhau, trước sau luân lưu như nhau trong tập tự, nhân và quả đã sắp gặp từ lâu. Trong hành trình điêu luyện và mệt mỏi, có khi chấp nhận khi không, nghịch lại chiều tiến hóa của tâm linh, chỉ thấy khổ không thấy được vui sướng của trời đất ân ban từ giây phút khác. Diệu hiền tâm xây dựng càng tu càng thấy rõ chính mình đang bơ vơ và lạc lõng trong sự liên hệ giữa trời và đất. Dũng mãnh sửa mình sau cơn kích động và phản động giữa đời và đạo thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, tự đáp ứng với sự diệu thâm của trời đất. Chẳng có gì mất vật, chẳng có gì tồn tại cả. Luật là luật không sửa đổi được, có tu thì có tiến, không tu thì chỉ có tạo phiền cho nội tâm mà thôi. Ngôi vị của trời đất đã sắp xếp thì chỉ có thanh nhẹ thì mới sớm về đến nơi. Tôi và anh lo khép mình tu tiến, hướng về định luật của trời đất mà hành sự. Chúng ta sẽ và càng vui trong thanh tịnh, quý nhau, thương nhau, cùng nhau diễn tiến tới vô cùng tận. Dứt khoát thực hành trong xây dựng, vui trong niềm vui an lạc, hướng thanh giải trượt, tiến thân trong muôn chiều thanh tịnh. Trí tâm. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong khỏi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi đại la, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác. Giác tha trong ba cõi thiên địa nhân, liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh, hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu, nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, mới xứng với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hòn bi lăn chuyển từ trực tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh. Qua cơn điêu luyện của trời đất, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả, toàn định toàn giác vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa, cấm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu. Mưu mô. Cuộc sống trong kích động giữa nhân quần, mưu cầu thực hiện sự sống còn, mưu tâm bày ra đủ chuyện, thậm chí lợi dụng tình thương giữa nhân quần, khai thác từ gia đình một tiền thị hiếu và niềm tin, lợi dụng tình thế sách động đưa mọi người vào chỗ uất ức chống đối đối phương, tạo khổ cho nhau để trình giải pháp mưu cầu địa vị, miệng nói binh vực dân lành, kỳ thật kiếm tiền mưu sinh, nói chuyện hy sinh vì người, kỳ thật là chia rẽ để trị. Ôi cuộc sống phú phàng toàn là luận điệu lừa gạt chính mình và nhân quần, cũng vì lòng tham vô bờ bến, lôi cuốn lẫn nhau trong động loạn, giành đất giành cờ, biểu lộ bản chất bẩn thỉu, tranh giành quyền lợi, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, nhưng không biết được vị trí của dân chủ và nhân quyền nằm đâu. Ngày đêm suy tư bất ổn, khó ăn khó ngủ, luôn luôn suy tư hướng về đất nước, nhưng không biết được căn bản đất nước ở đâu. Tìm đủ mọi cách khắc phục nhân tâm, cuốn cuồng theo ngoại cảnh, không biết chính mình đã từ đâu đến và sẽ về đâu. Chạy theo chiều hướng phát triển của vật chất gọi là văn minh, quên cả phần hồn và gốc gác thanh nhẹ của chính mình, tức là phần hồn đang chịu trách nhiệm giữa trời và đất, mất tâm điển hòa bình giữa trời và đất. Không biết tài sản cuối cùng của trời đất đã hình thành, mắt thấy tai nghe tạo ra sự sáng suốt phục vụ tâm thân và tận dụng quyền năng sẵn có để khai thác và xây dựng chính mình từ đời lãnh đạo. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng. Phần hồn là chủ của thể xác nhưng hành sự không đàng hoàng, liên hệ với trời đất mà không hay, phạm rồi tái phạm tạo loạn cho chính mình, mất trật tự tự nhiên và hồn nhiên, đòi hỏi dân chủ mà phần hồn không biết làm chủ, nhân phẩm của trời đất tan biến mất. Nhân tốt của trời đất đã hình thành, tự thấy cuộc sống lẻ loi, mất sự liên hệ tự nhiên và hồn nhiên, lạm dụng muốn có nhân quyền nhưng quên đi sự tiến hóa vô cùng của phần hồn. Nhân tốt của trời đất có quyền hướng về thanh tịnh mà tu sửa trong chu trình tiến hóa. Khi đọc và hiểu được nguyên lý của trời đất thì rất hổ thẹn với chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ở mặt đất này, thiếu thanh tịnh, không thông cảm nguyên lý của trời đất, dầu đạt tới địa vị cao nhất ở trần gian đều là bơ vơ và không lối thoát. Dứt khoát tự cứu, tình đời luôn luôn kích động và lưu luyến, gọi là tình cảm từ trượt tới thanh. Trong thực hành tùy theo hoàn cảnh mà tiến hóa, chúng ta rất cần có sự dấn thân rõ rệt thì mới thấy rõ là tình tiền duyên nghiệp không khác gì một chiếc cầm bày biểu những điều không cần thiết, lao những chuyện vô ích cho phần hồn, càng ngày càng bị giam hãm, tự mình siết chặt tâm thân, tự cảm thức lúc nào cũng bận rộn cả. Tâm trí không được phát triển, dấn thân trong khổ mà không hiểu được giá trị của sự khổ. Hướng ngoại lúc nào cũng giữ ý đồ mưu sự không thành, cuốn cuồng theo chiều hướng không cần thiết, muốn ngoan đạo mà lại giữ đời tạm vui. Chiều hướng không rõ rệt và rất khó dứt khoát, không chịu thực hành trong thanh tịnh với khả năng sẵn có của trời ban, là sự sáng suốt vô cùng tận. Hướng về cõi Đại La mà hành sự, quý yêu trời Phật mà tu, không chịu làm ngu mà tự sửa, cứ ôm lấy trí không tạm bỡ, không đi đến đâu cả, khó hòa, khó tiến. Thậm chí cha con chồng vợ cũng phải ly tán, lúc đó mới cảm thức được cô đơn là quý, bớt sự ý lại, tự cảm thức được khả năng của chính mình, đương đầu trong mọi sự cần thiết trong cuộc đời. Phải hành thì mới có tiếng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, tức là tự tu trong thực hành nhiên hậu mới thấy rõ nhiệt tâm là gì. Bằng lòng sửa mình trong cuộc tiến hóa hiện tại, hướng về nguyên lý tình trời mà học hỏi, tự dập tắt được dâm tánh và sự đua đòi bất chánh. Từ từ tự mình hiểu lấy chính mình nhiều hơn, thì mới bằng lòng buông bỏ những sự không cần thiết và thực hành những sự cần thiết cho tâm lẫn thân. Tự xây dựng cho mình một tập quán tốt là hành thiền đứng đắn, tự tu tự đạt, kết quả tiến về không giới càng ngày càng rõ rệt hơn. Lúc ấy mới cảm thức được nguyên lý của trời đất mà chịu thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy được sự hòa bình là rất cần thiết cho nhân sinh tại mặt đất. Thanh tịnh hiểu mình thì sẽ hiểu được tất cả tình thương yêu của trời đất đã ngày đêm phục vụ quần sanh ổn định mà tự tu.
Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa Thầy có đúng như vậy không? Thầy
đúng. Con thấy nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa nó mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm. Nó cứ tu là tính từ 2 tuổi nó tu luôn. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm thịt. Có năng nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu. Cũng có nữa. Thì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó. Bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó. À, chiếu minh nó làm được mình chỉ cho cái soi hồn cho nó tập trung. Nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn. Thấy không? À, nó phải đóng góp với xã hội. À, nó có soi hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ, thưa Thầy, như vậy là ba đứa con đó nó thiền từ khoảng hơn 2 năm nay.
Ừ.
Như vậy thì thưa Thầy có thể là cho nó ngưng thiền hay là tiếp tục thiền?
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Dạ, bắt buộc không nên.
Còn thầy chỉ nó thích thiền?
À, nó thích thì được, còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn thôi. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mình đừng có ép, cái ngồi thiền mình đừng có ép, à, nó không thích thôi, kêu nó xả mình lên cái thiền, à. Nó lớn tuổi nó ý thức được nó ngồi thiền.
Vậy thưa Thầy, còn một câu hỏi thôi, cũng nhờ Thầy, trước khi mà xoay hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu huyền thất tổ được siêu thanh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước như còn. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương, như thế thì Thầy có được bề trên chứng giám không?
Cái đó mình thế gian tại sao mình đi tu phải hiểu chưa hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? À, tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Mà tôi tu tôi thấy rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tầm lưng mới được, tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thay bệnh. Cái khi anh đắc đạo là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cửu huyền thất tổ. Chứ đâu có lo gì, thấy không? Thì cũng có thể dẫn đường người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu bình lâm hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Trong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cầu cho nó, không được. Thấy không? Cho nên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật
hai
bên. À, để cho tâm linh mình được phán toàn khai triển. Thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống đó cho đi cũng được. Thì nhớ con này.
Dạ, con xin cái xin hỏi thầy con. Tại vì khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi từ khoảng ít tháng đó, thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điển của con và điển của thầy thì nó tung té lên y như những người mà ta hàng điển như vậy đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Và không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vấn đề con tu hành bê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi, rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi, hiểu không? Chứ còn nhiều người nói ờ đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi, giúp hết thì đâu đệ tử đâu có tiến bộ, thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, cái tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lần lần như thế. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, tôi cứ đi ngủ mất. Ông Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh. Đâu đó ăn đàng hoàng rồi, niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu. Cho hứa tầm tâm nó không thật tu, nó bị thật luôn. Bởi vì tiến tới một bước lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước lùi ba bước. Thấy không?
Xin lỗi.
Quán tưởng là tập, thực hành để thấy không là chân. Tập thì nó đây, cái gì một cái đâu. Quán không được. Chưa đủ sáng suốt, chưa đủ bữa, chưa đủ tập trung làm sao quán. Khi mà tập trung quán là thấy. Sao? Mà chưa đủ, nó cũng quán tưởng cho anh đó, ông thành công là nhỏ, trông lâu rồi, mới quán tưởng, trở lại không? Còn mình chưa có gì, mình quán tưởng hoài, nó còn hoài, nó động hơn. Thế mấy người thực hành tu, người hành tương tự, tự lấy lý, tạo ra cái niệm, cái hành như thế. Thì đọc đó, tôi đi xem, họ đang đây, nó tùy tự mở từ giai đoạn này. Rồi tới lúc đó, các bạn thấy, quán là cái gì? Quán là cái thông. Quán thông mọi sự việc. Nhưng mình tự lý, thì chỉ có điểm mà thôi. Là điểm tư tụ lấy gì quá. Thế để là hai phát thì chỗ đó nó vẫn không có. Không có những cái điều nhập hợp là lấy
cái lý mà đóng lõm và đi bảo vệ cái trường lý nội. Thì như vậy thì chúng ta
biết rằng chúng ta sẽ tự tự như thế nào. Mình cứ những năm mô như vậy. Cái hồi nào giờ mình thay đổi thay đổi. Thì giờ mình lấy cái năm mô như vậy. Thầy thêm. Cái năm mô như vậy có cái lý của mình thay đổi. Và họ sẽ càng không như vậy. Và là một, thì nó mới chịu được. Thấy mình chỉ càng thôi những tụ động, rồi thấy ông thấy mình xa cách, thấy ông tập mình xa cách, thấy thượng đế mình xa cách. Và đọc, mọi đằng này chúng ta thượng đế là tụ bệnh, ma quỷ chúng ta chứ. Nhiều từ, tôi muốn lúc đó là tôi là ma quỷ. Và nếu tôi sửa chữa thì nó mới tới Phật. Tôi sửa chữa nó thì nó sẽ về những thứ mà ta mới biết.
Mời Phạm Bình Mai. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Gần đây con thấy có một số các bạn đạo có đeo một cái vòng, trên đó có 6 ngôi sao là lục từ Nam Mô A Di Đà Phật. Giải giới này thì có 4 chữ là tứ đại giai không. Chính thưa Đức Thầy, ý nghĩa của cái đó là đeo cái đó để cho nhắc nhở chúng con là nhớ đến nguyên lý niệm luôn luôn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái pháp này là pháp của mình đang học, nhận vũ trụ quan, cái chuyện bên trên. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hòa học với vũ trụ quan, mình cảm thức được tứ đại giai không. Khẩu bằng chất là anh ăn những gì ở đâu đây, áp hành được mình khỏe, lúc đói thì mình linh tinh, mình ăn no, quần bệnh thì ốc. Rồi, thả bằng chất, ăn nó đi ra, mà đi thông rồi, cái ốc nó cũng nhẹ. À, trung bình mạng, cơ thể chúng ta được yên ổn. Mà cái phương pháp chúng ta định hành này đang hấp thụ vũ trụ trụ quan cơ thể ta chuyên qua. Cho nên chúng ta ăn nghỉ, ăn cơm, ăn rau cỏ, chúng ta khỏe mạnh, được ăn được cái miếng của vũ trụ quan gián tiếp qua. Cho nên tôi có cái bài hát với lúa thở, tôi có viết cái bài lúa thở, chúng ta đang ăn lúa thở và cho nên thành cái pháp về thở, thì cái đó là những nhắc nhở cho chúng ta tu thiền và nó đem lại mạnh cho phần mình. Cái này tôi đã vẽ từ lâu ở Việt Nam nhưng mà tôi không tin tôi. Cho người ta vì những người nghèo khổ khủng túng 20 năm nay họ có cái quả qua, tôi thấy họ là có nạn nhưng họ qua được quá nhiều. Bây giờ tôi mới áp dụng cho bạn đạo mà để dụng cho người thiền. Chính từ Đức Thầy như vậy thì mình đeo cái đó là để nhắc nhở cho bạn đạo hành pháp tinh đắn hơn. Và như vậy thì người bên ngoài họ có nghĩ rằng mình dùng bùa không? Không, đây là mình thực tế mình đang hành cái pháp này để phát triển hòa hợp với vũ trụ quan của vũ trụ. Thế thưa Đức Thầy như vậy thì bạn đạo chúng con nên đeo cái đó hay là không nên đeo? Đeo tốt, dẫn nhiều người đang yếu đeo vô thử cái tay mạnh liền, thử cái mạnh liền,